Chuyện dân tôi.
Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.
Xin mời quý vị cùng nghe Chuyện dân tôi.
Ngày 13 tháng 5 năm 1927, đám tang của nhà chí sĩ Lương Văn Can là một sự kiện chính trị lớn ở Hà Nội, khiến thực dân Pháp phải tốn công sức đối phó. Trong tang lễ cụ, người ta đọc thấy một câu đối phúng viếng: trung hiếu một nhà nghìn thủa trọng, di ngôn sáu chữ vạn người soi.
Sáu chữ ở đây là số chữ của Lương Văn Can đã viết lại trong di chúc trước khi qua đời. Bảo quốc túy, tức quốc sĩ, có nghĩa là giữ tinh hoa của nước, rửa nhục nước. Với tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, chí sĩ Lương Văn Can đã giáo dưỡng cho các con sớm đi theo truyền thống gia đình, đem ánh sáng văn hóa thế giới và quốc hồn của dân tộc vào công cuộc canh tân, dâng hiến tuổi thanh xuân và cả gia sản cho sự nghiệp cứu nước.
Ngày ấy, theo gương các nhà chí sĩ Nhật Bản đã cải cách thành công và đưa đất nước đến giai đoạn phát triển hùng cường, một số các nhà yêu nước Việt Nam, trong đó có cụ Lương Văn Can, cùng các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Quyền, Hoàng Tăng Bí, vân vân, đã chủ trương thành lập ở Hà Nội một trường học lớn, để từ đó phát triển thành phong trào học tập, tiếp thu văn minh thế giới, mở mang dân trí, chấn hưng văn hóa đất nước, làm cho nước nhà giàu mạnh.
Vào tháng 3 năm 1907, trường Đông Kinh Nghĩa Thục ra đời. Trường được đặt ngay tại nhà của Lương Văn Can. Sau đó, vì số học viên tăng nhanh nên trường phải mở rộng thêm sang số 10 Hàng Đào, rồi nhanh chóng lan ra các làng xã với 4 cơ sở gồm Canh, Tây Mỗ, Chèm thuộc huyện Từ Liêm, Tân Hội, huyện Đan Phượng, do chính các thành viên của Đông Kinh Nghĩa Thục phụ trách và giảng dạy.
Cơ sở trường lớp in ấn sách giáo khoa cho học viên, sách dịch và tài liệu tuyên truyền diễn thuyết cho giảng viên đều do cụ Lương Văn Can phụ trách. Khi phong trào ngày càng có uy tín và thu hút đông đảo thanh niên theo học, thì kinh phí cũng tăng lên. Mặc dù nhận được sự giúp đỡ của các gia đình khá giả ở Hà Nội, nhưng cũng không đủ kinh phí cho trường mở rộng.
Đứng trước những khó khăn ấy, dù cụ Lương Văn Can không nói ra, nhưng cụ bà Lê Thị Lễ hiểu chồng cần gì. Cụ bà quyết định bán cửa hiệu Quảng Bình, chuyên bán vải ở phố Hàng Ngang, để phụ giúp chồng. Biết được điều này, cụ ông vô cùng day dứt, vì đó là của hồi môn của cụ bà. Hơn nữa, trong đạo lý người Việt, bán gia sản tổ tiên để lại là đắc tội. Dù day dứt và dằn vặt, nhưng vì nghiệp lớn của chồng, cụ bà quyết định bán gia sản ấy để lấy tiền duy trì phong trào. Cảm kích trước tấm lòng của vợ, cụ ông đã lăn xả vào hoạt động, hầu mong mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc.
Những năm sau này, khi Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa, cụ Lương Văn Can bị thực dân Pháp đẩy biệt xứ sang Nam Vang. Còn con trai Lương Ngọc Quyến bị bắt, cụ bà đã kiên cường vượt qua bao nỗi đớn đau. Trước tòa đại hình của thực dân trong vụ xử con trai Lương Ngọc Quyến, cụ bà đã hỏi quan tòa: "Con tôi theo đuổi mục đích cứu nước là hợp đạo lý của gia đình và của đất nước chúng tôi, tại sao lại gọi là phản loạn?" Rồi cụ quay qua nói với con trai: "Mẹ chỉ mong con xứng đáng là con dân của nước Việt đến hơi thở cuối cùng."
Con trai, con gái, con dâu hai cụ đã cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp canh tân để góp phần cứu nước. Con trưởng là Lương Trúc Đàm, đỗ cử nhân năm 1903. Năm 1905, hưởng ứng chủ trương du học của Phan Bội Châu, ông cùng cha bố trí cho hai em là Lương Ngọc Quyến và Lương Ngọc Nhiễm sang Nhật học. Năm 1907, ông là một trong những sáng lập viên của trường Đông Kinh Nghĩa Thục và hoạt động cả ba bang của trường: cổ động, giáo dục, tu thư.
Sách Nam Quốc Địa Dư bằng chữ Hán do ông biên soạn, vừa làm sách giáo khoa, vừa làm tài liệu tuyên truyền cổ động diễn thuyết của trường, được các chí sĩ và cả những người có học nhiệt liệt hoan nghênh. Vì thế, vào năm 1908, sách đã được tái bản. Khi Phan Chu Trinh bị thực dân Pháp giải từ Hà Nội vào Huế và giao cho tòa án Nam Triều kết án, Lương Trúc Đàm đã viết thư gửi cho toàn quyền Đông Dương. Trong thư, ông ca ngợi lòng yêu nước và tinh thần chống phong kiến, đòi dân quyền, dân chủ của Phan Chu Trinh. Vào ngày 31 tháng 5 năm 1908, ông Lương Trúc Đàm đột ngột từ trần, để lại sự nghiệp còn dang dở.
Kế đến là con trai Lương Ngọc Quyến, người anh hùng của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, và con dâu Nguyễn Thị Hồng Đính. Bà Đính từng là người đi tiên phong trong phong trào mặc áo ngắn để răng trắng. Bà đã cùng chồng bôn ba ở Hàng Châu, Thượng Hải, Hương Cảng, kề vai sát cánh với chồng, ủng hộ tài chính cho các chí sĩ của Hội Duy Tân và Việt Nam Quang Phục Hội hoạt động. Khi chồng bị giam cầm, bà đã thay chồng báo hiếu cha mẹ, nuôi dạy con cái, giữ vững ý chí hoạt động cứu nước. Từ địa ngục hỏa lò, Lương Ngọc Quyến đã gửi bài thơ gửi vợ về an ủi bà. Bài thơ đại ý: trên vì nước, dưới vì nhà, non sông mở mặt, mẹ cha thỏa lòng.
Sau khi Lương Ngọc Quyến mất, bà Đính đã nén đau thương tiếp tục hoạt động. Bà sang Nam Vang, nơi cha chồng đang bị lưu đày, mở hiệu buôn Hưng Thạnh và Nam Gia, lấy tiền tài trợ cho các nhà yêu nước đang hoạt động ở Trung Quốc, Nam Vang, đồng thời tiếp tế sách báo, vật phẩm cho tù chính trị bị đày đi Côn Đảo.
Bên cạnh con trưởng Lương Trúc Đàm, vợ chồng Lương Ngọc Quyến, chí sĩ Lương Văn Càng còn có con rể là chí sĩ Nguyễn Côn đã từng tham gia phong trào Duy Tân. Con trai Lương Nghị Khanh cũng vì nước hy sinh. Con gái Lương Thị Tín là giáo viên dạy chữ quốc ngữ cho lớp nữ sinh đầu tiên của trường Đông Kinh Nghĩa Thục khi mới 16 tuổi.
Con trai Lương Ngọc Bân là người phụ giúp đắc lực cho cha khi trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đàn áp. Năm 1913, ông Bân bị thực dân Pháp xử 5 năm tù treo. Ông phải vào Thanh Hóa dạy học. Bà Lương Thị Trí và em trai là Lương Ngọc Muôn đã sang Nam Vang chăm sóc cho cha khi cụ Lương Văn Can bị Pháp đẩy sang nơi đây. Tại Nam Vang, bà Trí đã mở hiệu buôn Đại Thanh, lấy tiền cho cha yên tâm soạn sách và trợ giúp người yêu nước.
Năm 1921, Pháp giảm án cho cụ Lương Văn Càng và cụ trở lại Hà Nội. Suốt thời gian bị lưu đày, cụ đã soạn những bộ sách sau: Quốc sư phạm lịch sử, Hán học tiệp kính, Hán tự quốc âm, Gia huấn, vân vân. Cụ bà lại một lần nữa dốc tài sản xây dựng trường Nhị Khê học đường để chồng tiếp tục sự nghiệp. Trường bước vào hoạt động được 3 năm thì cụ bà qua đời ngày 24 tháng 3 năm 1927. Thương tiếc vợ, cụ ông đã viết về bà như sau:
Là nhà buôn có đức nghiệp nên đã có đủ kinh tài. Trên thì phụng dưỡng cha mẹ, và dưới thì biết nuôi dạy con cháu lên người. Còn với đức hạnh thì biết giữ cho gia tộc trong khuôn khổ nho giáo, trên kính dưới nhường, giữ đạo vợ chồng thủy chung trong muôn vàn gian lao hiểm họa.
Lễ của cụ bà, cụ ông cùng tất cả các môn sinh dâng lên bức trướng với 6 chữ: Bảo quốc túy, tước quốc sĩ, giữ tinh hoa đất nước, rửa nhục cho đất nước.
Cảm phục cụ bà cùng chồng gánh vác việc nước, trong tang lễ đưa cụ về với tổ tiên, Dương Bá Trạc đã viếng đôi câu đối bằng chữ Hán, tạm dịch như sau: Xót đau vì giống nòi đất nước, thương con ngóng chồng tuôn đôi hàng lệ nóng, chọn lẽ lo toan bán buôn tài đá, nên người giữ nghĩa một lòng son.
Chưa đầy 2 tháng sau, vào ngày 13 tháng 5 năm Đinh Bảo, cụ ông không ốm đau gì đã bình thản qua đời, hưởng thọ 73 tuổi.
Chí sĩ Lương Văn Can tự là Ôn Như, hiệu Sơn Lão, người làng Nhị Khê. Vào năm 17 tuổi, cụ đỗ thi hương vào tới Tam Trường. Năm Giáp Tuất, tức năm 1874, 20 tuổi, cụ đỗ cử nhân, nên người đời thường gọi cụ là cụ Cử Can. Chí sĩ Lương Văn Can và gia đình đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc và dân tộc. Trước ngày qua đời, cụ thống thiết dặn lại hậu thế trong di chúc của cụ rằng: Hết thảy đồng bào xin nhớ lấy 6 chữ, ai ai cũng có một lòng ấy, đời đời cũng giữ một sự ấy.
Thưa quý khán giả, trước hiểm họa bành trướng của Trung Quốc, chưa bao giờ dân tộc ta cảm thấy phẫn nộ và nhục nhã như ngày nay. Và có lẽ không có cái nhục nào lớn bằng cái nhục của một dân tộc phải cúi đầu trước một chính quyền hèn hạ với ngoại bang. Giữ tinh hoa nước, rửa nhục nước, 6 chữ trong di chúc của chí sĩ Lương Văn Can phải chăng đang là hành trang, là thử thách cho dân tộc ta vượt qua những chặng đường trước mặt?
Hãy giữ gìn sống. bảo vệ đại dương, vùng hai đảo mênh mông, hãy giữ lấy biên cương từng tấc đất thiêng liêng.
Hãy giữ lấy cả dòng, cả dòng ta tình tự, hãy giữ gìn văn hiến, văn hiến ta rực rỡ.
Hãy bảo vệ thuần phong, người dân dã chân phương, giữ tiếng nói thân thương, lời ru hỡi ru hỡi.
Năm ngàn năm giữ nước, đầy dòng máu tiên rồng. Năm ngàn năm giữ nước, đánh đuổi ngoài sông. 18 đời hùng vương thừa sắt với kim đồng, tuổi trẻ nêu gương sáng, cổ đông duyệt là vân
vân hòn cờ đất tư đầu vôi vẫn tiêu hùng. Hán ngô cùng kiếp sợ chừng chiều giữ tham lâu.
Ngô Đình Lê Lý Trần Bình Định Vương Quang Trung vung gương đánh quân xâm lược Tống Nguyên Minh Thanh.
Tam hiên ngang,
nguyên thái học bắc quân,
phương tây phái kinh hoàng.
Năm ngàn năm giữ nước, tổ tiên ta oai hùng. Năm ngàn năm giữ nước, người Việt Nam qua về. Năm ngàn năm giữ nước, tổ tiên ta. Năm giữ nước, người Việt Nam qua về.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.